Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ của đài là daisaigon.com. Sau đây là chương trình Vấn đề hôm nay. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời giáo sư Nguyễn Ngọc Bích tham gia cuộc hội luận. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một nhà văn hóa, hiện đang là chủ tịch Nghị hội Người Việt tại Hoa Kỳ. Trước khi đi vào cuộc hội luận hôm nay, xin giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ngỏ lời với quý khán thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa giáo sư.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Ngọc Bích đang theo chuyện với lại giáo sư Nguyễn Chính Kết cũng như quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Lời đầu tiên của chúng tôi là vì sắp sẽ đến Tết Giáp Ngọ, thì chúng tôi xin được chúc mừng toàn thể quý vị thính giả một năm được an khang thịnh vượng, thân tâm thường an lạc, và để chúng ta có thể hướng về cái cuộc tranh đấu cho dân chủ ở trong nước để mong nó thống thành tựu trong năm nay hay là một hai năm tới.
Dạ vâng, kính thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chúng tôi được biết giáo sư trong cái hai cái tuần vừa qua có đi về Á Châu. Thưa giáo sư đi về vùng đó là có việc gì đó thưa giáo sư?
Dạ vâng, thực sự là chúng tôi đi sang Thái Lan là tại vì rằng là năm nay có cái đại hội lần đầu tiên của phong trào lao động Việt ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Vì thế nên chủ yếu là chúng tôi đi là để dự cái đó. Nhưng mà tuy nó là đại hội một của người lao động Việt, nhưng mà thực sự nó có một cái quá trình nó trở về ít nhất cũng là gần 8 năm đó. Tức là nó đi từ cái cuộc gọi là thành lập của Ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam mà đã được thành lập vào tháng 10 năm 2006 ở Warsawa, tức là thủ đô của Ba Lan.
Dạ vâng. Cái đại hội đó mang danh là đại hội lần thứ nhất Liên đoàn Lao động Việt Nam Tự Do, và được diễn ra 2 ngày ở vào trung tuần tháng Giêng vừa qua tại Bangkok, Thái Lan đó. Thế thì xin giáo sư cho biết cái Liên đoàn Lao động Việt Nam Tự Do này được thành lập từ khi nào, với mục đích gì, hoạt động ra sao, và gọi là liên đoàn đó thì gồm những cái đoàn nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thực sự đó thì cái tình trạng của người công nhân Việt Nam đã bị o ép mà gọi là đối xử tàn tệ đó thì là nó đã xảy ra suốt từ khi mà có những cái người đầu tư ngoại quốc đi vào trong Việt Nam, hay là cái người cộng sản nó đã trở thành tư bản đỏ từ giữa thập niên 1980. Thế thì thành ra là cái người công nhân ấy là cái người mà bị thiệt thòi nhiều nhất, công nhân và nông dân. Thế và cũng vì lý do đó nên đến tháng 10 năm 2006 đó thì luật sư Lê Thị Công Nhân ở Hà Nội cũng như là một vài người khác đã lập ra cái gọi là Công đoàn Độc lập Việt Nam. Thế nhưng mà ngay sau đó đó thì luật sư Lê Thị Công Nhân ấy đã bị chính quyền Hà Nội đó gọi là bắt, giờ ghép vào trong tội là đi tuyên truyền chống đảng và bỏ tù. Thế nhưng mà đến cuối tháng 10, tức là ngày 30 tháng 10 năm 2006 đó, thì một số các anh em hải ngoại, trong đó có những người như là ông Trần Ngọc Thành ở bên Ba Lan, rồi chỉ khá nhiều anh em từ ở phía Mỹ, cũng như là Pháp, Đức, Anh, các nước này kia, kể cả ông Nguyễn Minh Cần từ Nga sang thủ đô Warsawa của Ba Lan, lập ra các ủy ban bảo vệ người lao động. Lúc bây giờ cái quan tâm của chúng tôi nhiều nhất ấy là cố gắng đi giúp đỡ những cái người gọi là xuất khẩu lao động đó, là họ đi sang các nước rồi thì bị lừa lọc, bị đối xử kể tàn tệ. Thế nhưng mà đến năm sau đó thì chúng ta lại thấy nó có cái gọi là Hiệp hội Đoàn kết Công nông ở trong nước của anh Đoàn Huy Chương và ông Đoàn Văn Diên, tức là bố của anh Đoàn Huy Chương đó. Anh Đoàn Huy Chương lúc bây giờ còn dùng cái bí danh là Nguyễn Tấn Hoành. Thế rồi thì cái hiệp hội đó cũng bị nhà cầm quyền Hà Nội, nghĩa là đàn áp một cách rất là phũ phàng, và cũng bắt tù anh Nguyễn Tấn Hoành và những người phụ của anh ấy trong một cái cuộc bố giáp. Thế thì khi về sau đó thì gần đây ấy, thì đã có cái phong trào lao động Việt ở trong nước. Thế thì ở trong nước bây giờ tức là có ba cái manh nha của tổ chức mà mong đứng lên bảo vệ cho người lao động. Thứ nhất là công đoàn độc lập của luật sư Lê Thị Công Nhân và một số anh em ở miền Bắc. Rồi thì đến hiệp hội đoàn kết công đông là của ông Đoàn Huy Chương và một số các bạn bè, và chủ yếu là người ở miền Nam, và ở miền Nam là chính. Thế xong đến phong trào lao động Việt thì nó là một cái phong trào nó lan ra cả khắp cả nước. Thế và cuối cùng thì có Ủy ban Bảo vệ người lao động ở hải ngoại. Vì thế nên bốn tổ chức của chúng tôi mới quyết định rằng là chúng ta sát nhập lại tất cả thành một cái liên minh, một cái liên đoàn, để cho nó có thêm cái sự phụ trợ của nhau và có thêm sức mạnh. Thì vì lý do đó nên mới lập ra cái gọi là Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, thì nói tắt là Lao động Việt. Thì chính vì lý do đó nên cái đại hội đầu đó của Lao động Việt ấy là đã diễn ra vào hai ngày 17 và 18 tháng Giêng vừa rồi ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Dạ, vâng, như vậy tức là Liên đoàn Lao động Việt Nam Tự Do đó thì gồm có 4 thành viên, có 4 tổ chức là Công đoàn Độc lập, rồi Hiệp hội Đoàn kết Công nông, rồi Phong trào Lao động Việt. 3 cái tổ chức này đó là ở trong nước, còn Ủy ban Bảo vệ người lao động là ở hải ngoại, và bây giờ 4 cái tổ chức này đã liên kết lại thành ra cái Liên đoàn Lao động Việt Nam Tự Do. Vậy thì cái đại hội vừa rồi đó thì chắc là có đại diện của 3 cái tổ chức ở trong nước, phải không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng thế đó. Phải nói rằng là cái Lao động Việt, bây giờ tôi cứ xin nói gọn là Lao động Việt, tắt cho chữ Liên đoàn Lao động Việt Tự Do đó. Thì Lao động Việt là bây giờ có thành viên không những ở trong nước mà còn trên khắp thế giới, mà vì thế nên những người mà đến dự cái đại hội vừa rồi ở Bangkok ấy là đến từ 9 quốc gia, trong đó chúng ta thấy có Pháp, Bỉ, Ba Lan, Áo, Mỹ, Úc, rồi thì ở trong nước ra thì có người trong nước ra cũng có người ở ngay tại Bangkok, và cũng có người ở bên Mã Lai sang, tức là đại diện cho các gọi là lao động xuất khẩu sang Mã Lai đó. Thế thì thành ra là có tất cả là 9 nước tham gia ở trong cái đại hội đó.
Vâng. Khi mà có người từ ở trong nước mà ra hải ngoại để mà làm việc đó, thì người ở hải ngoại này đó, luôn luôn là có những cái người đặt vấn đề đó, đó là làm sao mà Cộng sản Việt Nam lại cho những cái người đó ra hải ngoại, vân vân. Thế thì giáo sư nghĩ làm sao? Những cái người mà ở trong nước mà ra họp chung với lại cái ở Thái Lan như vậy đó, thì có phải là nhà nước họ cho phép những người đó ra không thưa giáo sư?
Thưa không đâu ạ. Thực sự là chúng tôi cũng phải mất công lắm mới đưa được những người đó ở trong nước đi ra. Được cái may mắn là ở trong vùng ASEAN ấy, bây giờ nó có cái hiện tượng rằng là nếu chúng ta có cái hộ chiếu, tức là cái tiếng miền Nam gọi là thông hành đó, thì để chúng ta được đi một cách dễ dàng sang các quốc gia khác ở ASEAN mà không cần phải xin trước nhiều. Thế thì thành ra là do đó mới chúng tôi mới đưa được người từ ở trong nước ra để mà họp với chúng tôi. Tuy nhiên cũng phải dùng những cái bí danh để mà có thể tiếp về và tiếp tục hoạt động ở trong nước được.
Dạ vâng. Nói chung thì rất là nhiều người ở hải ngoại khi mà thấy có một cái người nào ở trong nước ra đó thì luôn luôn họ đặt vấn đề đó, đó là làm sao mà Cộng sản họ lại cho phép những cái người này ra. Nhưng mà thực sự ra thì phải nói là những cái người mà ra được hải ngoại này đó là không bao giờ, nhất là những cái người đấu tranh từ ở trong nước đó, là Cộng sản nó không bao giờ nó cho phép ra ngoài này để mà bêu xấu nó cả. Nhưng mà những cái người đấu tranh đó thì luôn luôn là phải dùng cái trí khôn của mình để mà tìm ra những cái kẽ hở của Cộng sản Việt Nam để có thể qua được những cái mạng lưới của nó. Ngay như tôi, khi mà tôi còn đấu tranh ở trong nước, thì Cộng sản Việt Nam họ cho công an là bao vây ở trong nhà dường như là từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Nhưng mà khi nào mà cần gặp một cái phái đoàn ngoại quốc nào đó họ tới Sài Gòn thì tôi vẫn tìm cách để mà lọt được cái vòng vây của họ. Có khi họ theo dõi nhưng mà tôi tìm cách cắt đuôi để mà có thể gặp họ được. Nói chung là người ở trong nước là phải dùng cái trí của mình để mà làm sao mà lọt ra khỏi, thoát được những cái vòng kiểm tỏa của Cộng sản. Thế thì khi mà ra ngoài nước thì cũng phải sử dụng những cái kẽ hở của Cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề quản lý của nó. Họ quản lý rất là chặt chẽ nhưng mà luôn luôn có những cái kẽ hở. Họ không phải là có ba đầu sáu tay để mà có thể kiểm soát được tất cả mọi cái hành động của các nhà đấu tranh dân chủ. Thế cho nên là phải nói là những cái người mà ra được để mà họp với lại cái cùng với Liên đoàn Lao động Việt Nam thì họ cũng phải sử dụng những cái đó thôi. Như bà vừa rồi đó thì chúng ta cũng thấy có bà Ngọc Minh, mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh, cũng như là bà Kim Liên, mẹ của Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha, thì cũng phải sử dụng những cái kẽ hở đó để mà ra được hải ngoại này, chứ còn Cộng sản thì họ cũng không bao giờ mà cho phép mấy người đó qua bên Mỹ này được, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng thưa, đúng thế. Chúng ta có những cái trường hợp rất là cụ thể là tháng 10 năm 2006 đó, thì Lê Thị Công Nhân là có hộ chiếu và có cả visa, tức là thị thực đi vào Ba Lan. Thế nhưng mà đến khi Lê Thị Công Nhân định ra phi trường Nội Bài để bay đi sang bên Warsaw họp với chúng tôi đó, thì đã bị chặn ngay tại phi trường và về sau thì bị bắt. Thế thì năm 2009 ấy, thì Ủy ban Bảo vệ Người Lao động ấy, họp ở bên Mã Lai. Thế thì lúc bây giờ là có những người như là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh sang họp với chúng tôi ở bên đó. Thế thì rồi thì đã đành là đi họp như vậy, là đi họp chui. Nhưng mà đến khi về đó, khi tham gia vào trong cái cuộc đình công ở cái hãng Mỹ Phong làm giày ở Trà Vinh ấy, thì sau đó đã bị bắt và đã bị tuyên án rất là nặng nề. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là bị 9 năm, Đỗ Thị Minh Hạnh với lại Đoàn Huy Chương là bị 7 năm. Mặc dù Đoàn Huy Chương trước kia cũng đã bị tù 3 năm vì cái vụ là dựng ra cái gọi là Hiệp hội Đoàn kết Công Nông. Thành ra là những cái việc làm đó là những việc làm hy sinh rất lớn của những cái thành phần trẻ và có lòng đó ở trong nước, nhưng mà họ đó là những cái rủi ro mà họ chấp nhận ít nhiều.
Vâng, cái vấn đề mà ra được hải ngoại thì nó cũng tương tự giống như là những cái người vượt ngục vậy đó. Ở trong các tù ngục, các trại tù Cộng sản hay là các trại học tập của Cộng sản đó, thì Cộng sản họ canh giữ rất là nghiêm khắc. Nhưng mà vẫn luôn luôn có những cái người vượt ngục được, vượt từ ở trong ngục ra, cũng như
hơn cả là vượt ngục, là tại vì đây là vượt ngục xong rồi lại trở về, thành ra là cái đó nó mới là cái nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Chứ còn thường thường người vượt ngục rồi thì là đi luôn chứ không có trở về, như trường hợp của Đỗ Thị Minh Hạnh hay là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Và do đó nên cái rủi ro mà họ chấp nhận nó là một cái rủi ro phi thường, chứ nó không phải là ấy. Cũng như là vừa rồi giáo sư Nguyễn Trung Kết có nói đến cái chuyện gọi là đi ra ngoài để bêu diếu Cộng sản. Thực sự tôi cũng xin được cải chính là thực sự không cần phải bêu diếu gì cả. Tức là mình không cần phải làm cái gì nó gọi là dối trá cả. Mình chỉ cần nói lên cái sự thật ở trong nước ấy, là cái vấn đề đó nó đủ rất là rõ thôi. Vâng.
Dạ vâng. Vâng. Nếu mà chúng ta cứ cho là Cộng sản cho phép đó, thế thì hóa ra là những cái người mà chúng vượt ngục được mà thành công từ ở trong các trại tù đó thì chúng ta chả lẽ chúng ta lại bảo là Cộng sản họ cho phép mấy cái người đó vượt ngục. Dạ vâng. Thưa giáo sư, một trong vấn đề chắc chắn là được bàn ở trong đại hội đó là cái tình trạng sinh sống và làm việc của giới công nhân ở trong nước. Xin giáo sư cho biết là những cho biết những cái thông tin mà đại hội đã nhận được về cái tình trạng sống và làm việc của giới công nhân ở trong nước như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thì cái tình trạng nó cũng là một cái tình trạng chung của toàn vùng. Như chúng ta nghe thấy ở bên Campuchia đó, cả tháng nay rồi đã có những cái sự biểu tình của công nhân đòi tăng lương với cải thiện những cái điều kiện làm việc đấy. Thì ở trong nước thực sự tình trạng cũng tương tự, nó không có khác gì lắm cả. Có thể nói rằng là cái lương lậu của người công nhân Việt Nam ấy, bây giờ trên nguyên tắc là nói được khoảng 110 đô la một tháng, thực sự là trong rất nhiều trường hợp không đạt được tới cái mức đó. Điểm thứ hai nữa là cái rằng là không những không đạt được mà lại phải làm nữa là giờ phụ trội, mà đôi khi không cả được trả tiền, hay là làm vào cả thứ bảy chủ nhật. Nghĩa là nó gần như là 365 ngày vào đấy, chưa kể giờ là có những trường hợp phải làm đêm làm khuya, mà rồi thì chỉ được ngủ được vài tiếng sau lại phải trở lại làm việc. Thế tất cả những cái đó mà cuối cùng cũng vẫn chỉ giỏi lắm thì đủ tiền để mà trả tiền trọ, mà trọ như vậy là 4, 5, 6 người ở trong cùng một phòng, thế rồi để ăn một cái thứ cơm rất là đạm bạc, không còn đâu tiền nong gì để mà giúp cho gia đình, nếu mà mình có vợ có con hay là có bố có mẹ các thứ này kia. Thành ra cái tình cảnh nó vô cùng là bi đát, mà chính vì lý do đó nên chúng ta đã cần phải có cái phong trào mà gọi là bảo vệ người lao động, là vì thế là để tìm cách nói lên cái tình cảnh rất là bi đát của họ, và đòi hỏi thế giới phải làm đủ các thứ áp lực để cho cái tình hình nó phải được cải thiện. Trong cái dịp họp đại hội hôm 17 ở Bangkok ấy, thì chúng tôi cũng có kết nối được vào trong máy điện toán đó, để cho chính chị luật sư Lê Thị Công Nhân ở Hà Nội chỉ nói lên cái tình cảnh của người công nhân. Chị bảo rằng là nhà nước cộng sản đó thì tự cho là mình đại diện cho giai cấp công nhân, nhưng mà có lẽ chưa có một cái chế độ nào mà người công nhân và người nông dân Việt Nam mà bị nghĩa là đàn áp, bao vây, làm khổ nhục như trong hiện tại. Thành ra là cái đó nó là một cái tình trạng mâu thuẫn hàng đầu của Việt Nam trong lúc này, và đó cũng là cái điều mà nó có thể nó sẽ tiên đoán cái ngày sụp đổ không xa của chế độ cộng sản.
Vâng, thưa giáo sư, khi mà tôi còn đấu tranh ở trong nước đó, thì tôi cũng có liên lạc với lại rất là nhiều công nhân ở trong nước, và tôi có tới thăm chính cái nơi ở của họ. Thì có thể nói như thế này, tức là hầu hết những cái công nhân đang làm việc ở trong những cái xí nghiệp thì họ có khi họ từ nơi khác tới, từ những cái tỉnh xa tới, có khi từ ở ngoài Bắc vào trong Nam. Thế thì okay. họ thuê những cái căn nhà, cái căn phòng mà ở trong Nam đó, thì có rất là nhiều cái nơi người ta cho công nhân thuê là những cái dãy phòng liên tiếp, mà mỗi phòng đó thì nhiều khi chỉ rộng có 2 thước và dài cỡ chừng 3 thước. Thế nhưng mà ở trong cái phòng đó là có 3, có 4, có khi là 5 công nhân thuê chung một cái phòng đó. Họ đi họ ở trong cái phòng đó cho ban tối thôi, tối về để ngủ. Thế mà trong cái phòng đó nhiều khi họ phải để cả xe đạp rồi vân vân, rồi họ nấu ăn ở trong đó. Và mỗi một người thì đóng mỗi một tháng là mấy chục đồng hay là bao nhiêu đó, mấy chục ngàn gì đó để mà thuê cái căn phòng đó. Và nhưng mà lương của họ đó thì phải nói là rất là ít. Thế nhưng mà họ phải sống hết sức là tiết kiệm để mà họ vào trong Nam, mà họ vẫn phải cố gắng dành dụm tiền để mà gửi tiền về miền Bắc hay là về cái nơi gia đình họ sinh sống. Vâng, thành thử ra là cuộc sống của họ hết sức là chật vật.
Đúng thế đó, cũng vì cái lý do đó mà chúng ta cần phải làm cho thế giới biết về cái tình trạng của người lao động Việt Nam nó khổ cực như thế nào. Đó là cũng là lý do mà tại sao Ủy ban Bảo vệ Lao động của chúng tôi ấy, nghĩa là đã vận động để cho bà Trần Thị Ngọc Minh, tức là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh đó, đã sang điều trần ở bên Quốc hội trước cái ủy hội Tom Lentos hôm rồi, nghĩa là cùng lúc với cái đại hội một của Lao động Việt ở bên Bangkok ấy, chỉ kiểu cùng ngày đó đó thì bà Trần Thị Ngọc Minh ra trước Quốc hội Hoa Kỳ để mà nói lên cái tình trạng của người lao động mà điển hình là con gái của bà là Đỗ Thị Minh Hạnh. Thế thì ra là tất cả những cái đó là nó là một cái cuộc đấu tranh nhịp nhàng mà chúng tôi đã tiếp tay để mà đem cái tình cảnh của người công nhân Việt Nam ra cho thế giới chú ý, và có thể tiếp tay chúng tôi để mà là vận động làm sao cho cải thiện cái tình trạng của người công nhân Việt Nam. Đúng như giáo sư Nguyễn Chí Kết vừa mới nói đó, tỷ dụ như là lương của người lao động Việt Nam giờ đây chỉ được độ khoảng 1,1 triệu cho đến 1,5 triệu một tháng. Thế mà trong khi đó thì mất 500,000-600,000 để mà chia xe phòng như là vừa rồi giáo sư Kết có nói đó. Thế xong rồi còn lại thì vừa phải là tiền ăn, tiền uống, tiền mặc, tiền đi lại, thì thành ra cuối cùng gần như không còn bao nhiêu tiền để mà gửi về cho bố mẹ hay là vợ con mình ở xa xôi.
Dạ vâng, đó là cái giới công nhân đang làm việc ở trong nước. Thế còn cái giới công nhân mà làm việc ở hải ngoại mà nói theo từ của Cộng sản Việt Nam là những công nhân được xuất khẩu lao động đó, thế thì tình trạng sống và làm việc của những công nhân Việt Nam ở hải ngoại thì sao thưa giáo sư?
Dạ, trước khi mà ra hải ngoại thì rõ ràng là cái đồng lương nó có khá hơn ở trong nước. Thế nhưng mà cuối cùng thì vì những cái sự ăn có của lớp môi giới, rồi thì với lại những cái người chủ cái hãng mà họ thuê mình ở Mã Lai, ở Đài Loan, ở Đại Hàn vân vân ấy, thì họ cũng không có giữ tất cả những cái lời hứa của họ, hay là những cái lời hứa của họ bị nghĩa là tô hồng lên cho người công nhân ở trong nước, thành ra họ bị đánh lừa khi sang nước ngoài đó. Thì tuy là cái lương ở Mã Lai chẳng hạn thì được lên khoảng là 400 đô la một tháng đấy, thế nhưng mà trước nhất là phải đi trả nợ cái tổ chức môi giới, là tại vì là họ cho mình vay tiền mấy nghìn đô la, có khi 4-5 nghìn đô la để được đi lao động ở bên Mã Lai, thành có khi phải trả tiền nhiều 1-2 năm mới may ra mới trả xong được cái thứ tiền đó. Thế sau rồi thì sang đến bên Mã Lai đó thì nhiều hãng ấy, hầu hết các hãng ấy nó lại giữ lại cái hộ chiếu, và do đó mình không thể đi đâu được cả, mình bước ra khỏi cái nơi mình ở là có thể trở thành người bất hợp pháp, tại vì không có giấy tờ gì cả, thì họ lại phải bị bỏ tù. Mà bỏ tù như vậy thì phải mất ít nhất là 500 đô la thì mới lại ra được khỏi tù. Thế thì thành ra là nó rất là khổ cực. Họ do đó nên các công nhân một khi đã ra đi như vậy, thường thường họ lại nhận làm giờ phụ trội rất nhiều, và cái đó nó rất nguy hiểm cho cái sức mạnh của mình, tại vì sức khỏe của mình, là tại vì là có thể mình mệt quá đó, thì có người đã nghĩa là bị mất đứt tay đứt chân khi làm trong những cái xưởng cưa hay là trong những cái nhà máy giấy ấy, các thứ này kia, nó bị hút cả tay vào trong, gãy tay đấy, rồi chưa kể rằng là họ cho ở cũng ở trong những cái container nó rất là nguy hiểm, thỉnh thoảng nó cháy ấy, thì nghĩa là chạy không kịp ấy. Có người đã bị cháy đến 80%, mà rồi Ủy ban Bảo vệ Lao động mới phải tìm cách đi quyên tiền để mà giúp cho họ được chữa ở Mã Lai, tại vì rằng là các người chủ họ không có mua bảo hiểm y tế cho công nhân. Thế rồi thì người này chữa xong rồi lại phải đi tìm tiền đưa họ về Việt Nam, rồi họ về Việt Nam rồi chúng tôi vẫn có một vài trường hợp chúng tôi vẫn phải tiếp tục giúp họ tiền để tiếp tục chữa những cái bệnh hoạn khi về đến tận Việt Nam rồi. Thành ra cái tình trạng nó vô cùng là nguy hiểm. Thế nhưng mà ít nhất ở hải ngoại ấy, thì cái người công nhân nó được tự do hơn một chút về tự do tư tưởng, ăn nói hay cái thứ gì vân, và thậm chí nếu họ muốn ấy, họ có thể tham gia được luôn cả vào công đoàn ở bên Mã Lai, là một điều chúng tôi rất là khuyến khích, là chỉ có cách đó là họ được cái quyền lao động của họ được được bảo vệ thôi. Thế rồi thì chúng tôi cũng đã đi can thiệp trong một số trường hợp những cái công ty nó không có làm đúng cái hợp đồng của nó đó. Thế rồi sau cuối cùng nó phải bị gọi là phải bồi thường đó. Thì đã có những cái trường hợp mà chúng tôi tranh đấu với là hãng Nike, tức là cái hãng chủ của một số những công ty ở bên Mã Lai ấy, để cuối cùng họ phải trả tiền bồi thường cho công nhân, không những công nhân Việt Nam mà thôi, mà cả những công nhân ngoại quốc như là Sri Lanka hay là Bangladesh hay các thứ này kia, ở trong cùng cái hoàn cảnh đó mà vì nhờ chúng tôi tranh đấu cho mà cuối cùng đã được bồi thường chung cho tất cả các nhóm lao động chứ không phải riêng gì Việt Nam.
Thưa giáo sư, giáo sư có biết tại sao mà hiện giờ đó vẫn mặc dù là đã có rất là nhiều cái thông tin về vấn đề những cái người ra lao động ở hải ngoại đó là bị giới chủ bóc lột một cách tàn bạo, thậm chí là đó là một cái tình trạng buôn người. Thế nhưng mà vẫn có những cái người ở trong nước họ vẫn tiếp tục sẵn sàng chấp nhận đi xuất khẩu lao động ra hải ngoại để rồi là họ bị đàn áp, cũng như là những cái cô dâu ở trong nước đi ra làm nô lệ tình dục ở hải ngoại. Thế nhưng mà giờ này vẫn những cái công ty môi giới ở trong đó họ vẫn kiếm được người để mà đưa ra hải ngoại này làm nô lệ tình dục cũng như là để làm nô lệ lao động đó. Giáo sư có biết tại sao không thưa giáo sư?
Cái đó thì cũng dễ hiểu thôi, chứ nhất là người trong nước, nhất là ở dưới quê đó, thì hoàn toàn thiếu thông tin. Trước hết thì ngay một trong cái điều kiện quan trọng nhất để mà mình có thể nắm bắt được thông tin vững vàng đó là cái thứ ngoại ngữ. Mà trong khi đó thì người dân quê miền Nam thì hoàn toàn không có ngoại ngữ. Không biết tiếng Anh, không biết tiếng Tàu, không biết tiếng Mã Lai. Thành ra làm sao mà biết được những cái điều kiện thực sự ở các nước kia. Thế thì chỉ nghe những cái công ty môi giới thì bao giờ họ cũng vẽ một cái cảnh nó rất là đẹp, gần như thiên đường ấy. Họ thậm chí có lần mà họ còn dụ những cái người đấy đi sang Mỹ và bảo chỉ đi cắt cỏ mà được $5,000 một tháng đó, thế mà cũng có người tin đó. Thế thì thành ra là những cái trường hợp nó như vậy là nó cứ tiếp tục bị đánh lừa, nhiều người bán nhà, bán cửa, bán ruộng, bán vườn, đem đợ vợ đợ con đi để mà cuối cùng có được tiền để mình ra đi. Thế xong rồi cứ trả nợ không cũng đã đủ chết. Nếu mà chẳng may mà bị tai nạn thì cuối cùng là cái nợ đầu tiên ấy cũng không trả được, nói gì đến cái vấn đề mà có dư tiền để mà gửi về trong nước. Thế nhưng mà phải nói rằng là không phải đó là tất cả 100% nếu như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà nghĩa là mọi sự nó cũng tương đối nó suôn sẻ, và những cái trường hợp đó thì quả cũng có giúp được gia đình, là tại vì không ở lại trong nước nó là một cái tình trạng hoàn toàn bế tắc. Ví dụ như là ruộng vườn của mình bị mất hết để trở thành dân oan đi lê lết từ Sài Gòn ra đến Hà Nội để mà khiếu kiện, mà có khiếu kiện 10, 20, 30 năm mà cũng không đi đến đâu cả. Thế thì phải đi tìm bất cứ cái điều kiện nào mà nó còn hé một chút hy vọng đó. Thì cũng có những người mà đi sang các nước ấy thì mất 1-2 năm đầu mà đi trả nợ cái tiền cho cái công ty môi giới, là vì nó chặn ngay tiền của mình khi nó trả lương, chứ không phải là nó đưa cho mình hết cả rồi thì mình tùy tiện mà mình trả nợ đâu. Thế thì thành ra là 1-2 năm mới trả xong cái tiền đó. Thế nếu mà mình ở lại tiếp được 1-2 năm nữa đó, thì mình cũng có được một chút tiền của ăn của để. Thế nhưng mà còn nhiều phụ nữ thì đương nhiên lại còn cái vấn đề là cái bị ra ngoài này rồi đôi khi bị bán vào trong những cái ổ thanh lâu, rồi thì những cái tiệm karaoke như là Ủy ban Bảo vệ Lao động ở Mã Lai, tiểu ban Mã Lai ấy, cũng đã cứu được một số trường hợp của những chị mà khi mà đi nó đưa đi sang Mã Lai hay là Singapore đó, thì là nó đưa đi với cái dạng gọi là du lịch thì dễ lắm, tại vì ở trong nước mà mới đi sang du lịch sang nước thì dễ lắm. Thế nhưng mà sang đến bên đó thì lập tức cũng lại bị cô lập, bị bắt, và vì tiếng Anh không biết, tiếng Mã Lai không biết, rồi đôi khi cứ bị truyền tay hết từ cái động điếm này đến cái động điếm khác, hay là một cái hãng